Chúa đã thương con khi con còn là cát bụi. Chúa đã yêu con khi con phần hèn yếu đuối. Chúa đã yêu con cho con được sống làm người, cho con được làm con Chúa. Con cảm mến tri ân, xin dừng lời chúc mừng. Tình thương Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi. Tình thương Chúa, tình thương Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi. Tình thương của Ngài.
Ngày 16 tháng 9 năm 1943, năm người lính thuộc quân đội Đức Quốc xã bị phục kích và sát hại trên đường hành quân gần thành phố Trani, miền Bắc Italia. Để trả thù, viên đại tá chỉ huy quân đội Đức ra lệnh lùng bắt 50 người có thế giá nhất trong thành phố Trani và đem đi xử bắn. Được tin, Đức Tổng giám mục sở tại cùng với Đức Cha Phó nhất định tìm mọi cách để cứu sống những người thường dân vô tội đó. Đến ngày xử bắn đã được ấn định. 50 thường dân vô tội bị bịt mắt, hai tay bị trói sau lưng, đứng thành một hàng dài trước công trường của thành phố. Dân làng và thân nhân của những người sắp bị xử bắn được chứng kiến tấn kịch sát hại khủng khiếp sắp diễn ra từ đằng xa. Phía sau lưng những người sắp bị xử bắn là một hàng lính thuộc quân đội Đức Quốc xã, cũng đã sẵn sàng với khẩu súng trên tay, chỉ chờ lệnh bắn. Một lần nữa, Đức Tổng giám mục tìm cách thuyết phục viên đại tá chỉ huy trưởng xét lại và dũ lòng thương tha chết cho những người dân vô tội. Nhưng ông ta vẫn cứng lòng, ý chí cương quyết trả thù hiện rõ trên gương mặt lạnh nhạt của ông. Giờ đã điểm, một hồi còi hú lên, báo hiệu lệnh nhắm súng. Đức Tổng giám mục nài nỉ xin đặc ân cuối cùng là được ôm hôn từng người sắp bị xử bắn, ban phép lành tha tội và lời khích lệ cuối cùng. May mắn thay, lời thỉnh cầu của Đức Tổng giám mục được ưng thuận. Sau khi đã ban phép lành cho người thứ 50, Đức Tổng giám mục và Đức Cha Phó cũng đều đứng vào hàng tiếp theo những người sắp bị xử bắn. Với tất cả sự bình thản, vị chủ chăn nói với viên đại tá chỉ huy trưởng: không chỉ có 50 người, nhưng bây giờ là 52 người chúng tôi. Xin ông cứ hạ lệnh bắn. Xin Thiên Chúa nhân từ vô cùng tha thứ tội ác cho ông. Đức Tổng giám mục vừa dứt lời, bỗng dưng từ bầu khí nặng trĩu của sự chết vang lên những tiếng vỗ tay reo hò như của ngày đại lễ. Không ai bảo ai, tất cả mọi khẩu súng đang nhắm vào 50 người vô tội cùng một lúc được hạ xuống. Thế là cả chủ chăn lẫn đàn chiên được tha bổng và được thoát chết. Quý vị và các bạn thân mến, tấm gương anh hùng của Đức Tổng giám mục trên đây phản ánh hình ảnh vị chủ chăn lý tưởng là chính Chúa Giê-xu, và cũng là sứ mệnh người chăn chiên lành mà Chúa Giê-xu muốn được tiếp tục trong giáo hội qua các tông đồ và những người kế vị các ngài. Chúa Giê-xu đã tuyên bố về ngài như sau: ta chính là một tử nhân lành, một tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là một tử và vì chiên không thuộc về anh ta, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Ta chính là một tử nhân lành, ta biết chiên của ta và chiên ta biết ta. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 10, câu 11 đến câu 14. Là một tử nhân lành, Chúa Giê-xu không bao giờ tỏ ra dửng dưng trước nỗi đau khổ của mỗi con chiên trong đàn chiên của Ngài. Ngài đến trần gian không những chỉ để gánh lấy tội lỗi của toàn thể nhân loại, nhưng còn để chia sẻ và cảm thông mọi đau khổ của nhân loại, để nhờ đó đem lại cho các đau khổ ấy một ý nghĩa mới, và mặc cho chúng giá trị cứu rỗi đời đời. Là một tử nhân lành, Chúa Giêsu không chỉ chờ đợi các chiên lạc phải tự tìm đường trở về chuồng nếu chúng không muốn trở nên mồi ngon cho sói rừng, nhưng Ngài ra đi tìm chiên lạc để dẫn đưa chúng về chuồng, để cứu những con chiên bị trượt chân sa vào hố sâu, không tự mình trèo lên khỏi hố được. Là một tử nhân hiền, Chúa Giêsu không quan tâm lo bảo vệ sự sống của chính mình, nhưng sẵn sàng tự nguyện hiến dâng mạng sống mình để đàn chiên được cứu sống. Thế nhưng, sự sống được hiến dâng như thế không phải là sự sống bị cúp đi, bị mất mát, nhưng là sự sống được Thiên Chúa ưng nhận và thánh hóa, để có thể trở thành phong phú hơn. Chúa Giêsu quả quyết điều đó khi Ngài tuyên bố với dân chúng: ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Phúc âm Thánh Gioan chương 12 câu 25. Lạy Chúa Giêsu là vị chủ chăn nhân hiền duy nhất của cả đàn chiên là toàn thể dân Chúa. Chúa biết rõ từng con chiên và gọi tên từng con một. Chúa cũng chính là đứng chăn chiên nhân lành của đời con. Lịch sử đời sống mỗi người chúng con cũng đủ minh chứng điều này. Những khi đời con khô cằn vì khao khát hạnh phúc, Chúa đã dẫn con đến bên dòng suối mát. Những lúc con mệt mỏi sắp kiệt sức, Chúa cho con nằm nghỉ trên đồng cỏ xanh. Khi con dại dột làm đường lạc bước, Chúa đã tìm kiếm đưa con về đường ngay nẻo chính. Khi con chìm lặng trong hố sâu sự chết, chính Chúa đã hiến dâng mạng sống để con được sống. Lạy Chúa, ơn huệ Chúa suốt đời theo dõi con, và đến muôn đời con sẽ ca khen cảm tạ tình thương Chúa. Amen.
Chúa đã yêu con, cho con làm bạn với Ngài. Chúa đã yêu con, cho con thành người của Chúa. Chúa đã yêu con, cho con được sống cho Ngài, cho con niềm vui dương nhiên. Con cảm mến tri ân, xin dâng lời chúc tụng. Tình thương Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi. Tình thương Chúa, tình thương Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi.